Đây là ba thứ tội nghiệp cực nặng. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Thứ nhất là chẳng hiếu thuận cha mẹ. Thứ hai là chẳng kính tam bảo. Thứ ba là xâm tổn thường trụ. Xâm là xâm phạm, tổn là tổn hoại. Tội xâm tổn thường trụ rất nặng là thuộc về giới trộm cắp. Đây là việc chư vị phải biết. Nhiều người coi thường việc này, cứ tưởng đây là chuyện nhỏ, chẳng ăn nhầm gì, không biết đã phạm tội nặng nề. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, chúng ta nhất định phải thấu hiểu cặn kẽ. Thường trụ có bốn loại. Thứ nhất gọi là thường trụ. Thường trụ, đây là những bất động sản, đất đai, ruộng đất, nhà cửa trong tự viện, am đường, đạo tràng, được gọi là thường trụ, thường trụ. Chỉ có thể sử dụng, tuyệt đối không thể trao đổi, mua bán. Đây là vật của thường trụ, tội này cực nặng. Thứ nhì là thập phương thường trụ. Chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường. Thức ăn, y phục, ngoại cụ, y dược. Đây là phẩm vật của tín đồ mười phương cúng dường người xuất gia, không dành riêng cho một người nào cả. Hết thảy những người xuất gia trong đạo tràng này đều có phần. Nếu bạn xâm phạm, lấy làm của mình thì là trộm cắp. Thứ ba là hiện tiền, hiện tiền. Đây là những gì tín đồ bố thí cho chúng ta. Phạm vi bố thí này tương đối nhỏ, chỉ thuộc về những người xuất gia hiện đang có mặt, hiện tiền. Không giống như mười phương nói ở phía trước. Mười phương là hết thảy người xuất gia đều có phần. Thời xưa, người xuất gia chẳng có nhà, bất cứ là đạo tràng nào cũng có thể xin cư ngụ, đều có thể thọ dụng, đều có thể tiếp nhận được. Vì sự cúng dường này là cúng dường mười phương, nên hết thảy người xuất gia đều có phần. Thứ tư, gọi là thập phương hiện tiền. Những vật hiện tiền, thí dụ lúc người xuất gia giảng sanh rồi, những vật mà họ để lại thì gọi là thập phương hiện tiền. Tuy là hiện tiền, nhưng những vật này mười phương đều có phần, thế nên khi kết tội là kết từ những chỗ này. Thí dụ như việc trộm cắp trong thế gian, bạn trộm đồ của một người thì bạn thiếu nợ một người. Chư vị đồng tu nhất định phải biết, nếu bạn hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, thì trong thế gian tuyệt đối chẳng thể nói một kẻ nào đó lợi dụng người khác, lời này chẳng đúng. Cũng chẳng có người, việc nào đó bị gạt, bị lợi dụng. Tại sao vậy? Đời này bạn giật của người ta, thì đời sau bạn phải trả nợ cho họ. Đây là đạo lý nhất định, nhân quả báo ứng. Chúng ta giật đồ, tương lai đời sau, gặp duyên này, thì tài vật của chúng ta cũng sẽ bị người ta giật mất. Nếu chúng ta xâm chiếm người khác, thì tương lai người ta cũng xâm chiếm chúng ta. Thế nên Phật nói, giữa người với người có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chẳng dứt đều là làm những việc này. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Là để báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ mà thôi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này xong, ân thì phải báo, còn oán thì kể như huề đi, đừng tiếp tục nữa. Xóa mất oan trái này, chúng ta thiếu người ta thì phải trả, người ta thiếu mình thì bỏ qua đi. Món oan trái này kết thúc trong đời này, chấm dứt hết. Được vậy thì mới có thể niệm Phật, mới có thể giảng sanh tịnh độ. Nếu bạn cứ thường ghi nhớ những ân oán nợ nần này trong tâm, đến lúc Phật đến tiếp dẫn, muốn kéo, nhưng kéo bạn không nổi. Chuyện ở thế gian này bạn còn chưa dứt hết, những chuyện này không bao giờ dứt. Thế nên bạn thiếu nợ một người, thì bạn chỉ trả nợ cho một người, chuyện này dễ làm. Nếu là chánh phủ địa phương, thí dụ một thành phố, nếu bạn trộm cắp những thiết bị công cộng ở đây, thì phiền phức sẽ lớn lắm. Tại sao vậy? Bạn phải biết sự kết tội này, thiết bị công cộng là do những người địa phương này đóng thuế tạo nên. Nếu bạn trộm cắp, thì những người trong thành phố này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả cho từng người, bạn phải trả đến bao giờ mới trả dứt. Chư vị nhất định phải biết, nhất định không thể trộm cắp những thiết bị công cộng, tội nặng lắm. Nếu thiết bị này là của quốc gia thì phiền phức còn lớn hơn nữa. Tương lai, khi kết tội, thì người cả nước đều là chủ nợ của bạn. Hiện nay, nhiều người không biết tội này nặng, mặc sức tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng. Tội này rất nặng, nặng vô cùng, phải kết tội dựa trên người cả nước. Tự viện am đường gọi là đồ vật của tam bảo, tội này còn nặng hơn tội trộm cắp tài sản của quốc gia. Tại sao vậy? Nó thông mười phương, tận hư không, trọn pháp giới, hết thảy những người xuất gia đều có phần. Sự luận tội này phải dựa trên tận hư không, trọn pháp giới, vậy thì phiền phức còn lớn hơn nữa. Thế nên trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, trộm một cây kim, một sợi chỉ, một cọng cỏ, một khúc cây đều phải đọa địa ngục A Tỳ. Có người nói việc này hình như chẳng hợp lý tí nào. Một cọng cỏ, một khúc cây, một cây kim, sợi chỉ chẳng đáng gì hết. Tại sao tội nặng như vậy? Bạn nghĩ xem, chủ nhân của nó là ai? Bạn sẽ rõ, chủ nhân của nó là tận hư không, trọn khắp pháp giới hết thảy người xuất gia. Bạn phải luận tội trên số người này. Phạm vi của chữ đạo, tức trộm cắp vô cùng rộng lớn. Chẳng hạn, chế ở chỗ trộm cắp. Trong Kinh Phật, chữ đạo được giải thích là chẳng cho mà lấy. Người quản lý trong thường trụ phải cân nhắc bạn muốn những vật ấy có nên đưa cho bạn hay không. Nếu nên đưa nhưng họ không cho thì họ phạm giới. Họ cũng phạm giới trộm cắp. Họ giành lấy làm của riêng, cố ý làm khó dễ không cho bạn. Nếu không nên cho nhưng họ cho bạn thì cũng phạm giới. Thế nên quản lý đồ của thường trụ chẳng dễ đâu. Quản lý đồ vật của Tam Bảo nếu không để ý thì liền tạo nên quả báo nghiêm trọng. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Nếu chúng ta lãng phí đồ vật của Tam Bảo cũng là giới điều này. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền cho Tam Bảo, tiết kiệm được một đồng là phước báo của bạn. Phước báo này rất lớn. Tại sao? Bạn cho hết thảy người xuất gia ở mười phương, bạn tu phước gì họ? Nói cách khác, nếu bạn lãng phí, tổn hại thì tội này sẽ rất nặng. Ngày nay, ngày càng ít người hiểu được đạo lý này. Người xuất gia cũng chẳng nói, hiện nay những pháp sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu. Nếu giảng giới luật thì người ta sẽ mắng bạn. Họ sẽ nói, ông giảng giới luật mở kinh ra thì mỗi ngày đều mắng chửi chúng tôi, còn ai chịu nghe lời chửi mắng. Nếu bạn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có, nhưng đó là lời chân thật. Thế nên chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, Địa Tạng Bồ Tát nói, khởi tâm động niệm, không gì là chẳng phải tội. Lời này là thật, chẳng quá đáng tí nào. Niệm niệm đều đang tạo nghiệp, niệm Phật giảng sanh đâu dễ vậy sao? Đây là việc chúng ta nhất định phải biết, phải cảnh giác, phải biết sự nghiêm trọng của quả báo. Xem tiếp đoạn thứ tư. Nếu có chúng sanh giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, những người như vậy phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu đầu là cử tội, sa môn là người tu hành. Chẳng phải chỉ tăng ni càng thù thắng hơn sa môn. Cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn. Hai chữ này là phạn ngữ dịch âm. Ý nghĩa của nó là siêng tu giới định huệ, diệt hết tham sân si. Thế nên xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn. Chỉ cần bạn hết lòng tu hành đúng như lý, như pháp, đều có thể xưng là sa môn. Ở Ấn Độ, danh từ sa môn này là danh xưng phổ biến, chẳng nhất định là Phật giáo. Hết thảy những tín đồ, tôn giáo, chỉ cần hết lòng học tập, đoạn ác tu thiện, thông thường đều xưng là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, sa môn biến thành danh từ chung của những người xuất gia trong Phật giáo. Nhưng chư vị nên biết, nó cũng bao gồm người tại gia. Xưng sa môn là một cách xưng hô khiêm tốn. Nếu họ giả vờ như sa môn nhưng chẳng tu hành chân chánh, giả vờ tu hành nhất định nhằm mục đích lừa gạt chúng sanh. Phía dưới đây nói về tội trạng của họ phá dụng thường trụ. Nếu bạn chẳng phải là người chân chánh tu đạo, mười phương cúng dường là cúng dường người tu đạo. Nếu bạn tu đạo chân thật thì họ sẽ có phước. Họ cúng dường cho bạn tu hành. Bạn tu hành rất tốt. Tối thiểu là đời sau bạn còn được làm người, sanh lên trời hưởng phước trời, thì họ được hưởng phước lây. Nếu bạn đọa vào ba đường ác, bạn đã phụ lòng họ, sẽ thiếu nợ họ, như thường nói. Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Phải trả nợ, nếu trong đời này bạn tu hành chân thật, giảng sanh cực lạc thế giới làm Phật, thì phước của họ còn lớn hơn nữa. Phước điền này họ đã thật sự trồng được đúng chỗ. Do đó, có thể biết chén cơm của người xuất gia này rất khó nuốt. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu, chén cơm này khó nuốt hơn những người đi khất thực nhiều. Người ăn xin, người ta bố thí cho người ăn xin, nhất định chẳng nghĩ đến phải trồng phước, chẳng muốn được báo đền, cho nên chén cơm của người ăn xin dễ nuốt hơn nhiều. Người xuất gia tiếp nhận bố thí cúng dường, khó nuốt lắm. Đời này chẳng liễu đạo, thì phải mang lông đội sừng mà đền trả. Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều, tại sao bạn chọn đi xuất gia? Chọn xuất gia, nói thật ra, nếu không thể giảng sanh cực lạc thế giới, thì bạn sẽ chọn đi đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này? Chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây chẳng phải là chuyện giỡn chơi, nghiêm túc phi thường. Chúng ta nhìn thấy người xuất gia hiện nay, nói thật ra là vì đọc kinh quá ít, chẳng có mấy người hiểu được đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này. Giả lại phần đông người trong xã hội nghĩ như thế nào? Nghề xuất gia này rất dễ kiếm tiền, chẳng cần đóng thuế, chẳng cần phải làm ăn cực khổ. Làm bất cứ ngành nghề gì trong thế gian đều phải đi học cực khổ, học kỹ thuật. Người xuất gia nếu cần học kinh sám Phật sự, tối đa 3 tháng là rất rành rồi, thì có thể bắt đầu kiếm tiền. Nếu bạn có thể giảng thiện đạo thì kiếm tiền còn dễ hơn nữa. Chẳng cần mấy năm thì bạn sẽ có thể kiếm mấy triệu bạc, mấy chục triệu bạc. Thế nhưng phải biết sau này, quả báo sẽ ở tại địa ngục A Tỳ, thọ tội ở địa ngục A Tỳ xong, còn phải trải qua thời gian rất dài để trả nợ. Tuyệt đối không thể nói thiếu nợ chẳng cần trả. Không có đạo lý này. Nhân quả thông ba đời, chúng ta phải biết. Cách làm này là phá dụng thường trụ khi cuốn bạch y. Bạch y là tín đồ tại gia. Bạn lừa gạt họ, phản nghịch giáo giới của Đức Phật. Chủng chủng tạo ác, tạo tác. Nghĩa là tham, sân, si, mạng, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Đây là loại thứ tư đọa địa ngục A Tỳ. A Tỳ nghĩa là vô gián, là hạng người thứ tư. Loại cuối cùng là trộm cắp vật của thường trụ. Đây là dùng tâm trộm cắp để trộm cắp, so với xâm tổn nói ở phía trước còn nặng hơn. Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến một vật không cho mà lấy, kẻ đó phải đọa địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hai câu sau cùng là quả báo phải có của họ. Thường trụ phía trước đã nói rồi, có bốn thứ thường trụ. Nếu bạn dùng tâm trộm cắp, tâm thâu đạo để đi trộm cắp, hoặc để tự mình dùng, trộm về để tự mình hưởng thụ, hoặc cho người thân quyến thuộc dùng, đều phạm tội này. Tội này rất nặng. Kinh Quán Phật Tam Muội nói trộm cắp đồ vật của Tam Bảo, tội ấy lớn hơn tội giết 84.000 cha mẹ. Sát hại cha mẹ phía trước có nói là tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Trộm cắp đồ vật của Tam Bảo còn nặng hơn tội giết cha mẹ. Nặng hơn bao nhiêu? Chúng ta không cách gì tưởng tượng được nổi. Trong kinh Phật thí dụ còn nặng hơn tội giết hại 84.000 cha mẹ. Hoa Tụ Bồ Tát trong kinh nói, ngũ nghịch bốn trọng tội tôi còn có thể cứu, trộm tăng vật thì tôi không thể cứu. Hoa Tụ Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát. Lời các ngài nói là lời chân thật chẳng giả. Hiện nay, địa phương này của chúng ta, đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ. Đạo tràng cư sĩ hoằng hộ chánh pháp, nhân quả của nó tương đồng với tự diện am đường. Những việc này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Nếu chúng ta cần thì có thể nói rõ cho thường trụ biết. Thường trụ cúng dường, vậy là chính xác. Nhất định không được giấu thường trụ mà tự mình trộm lấy, vậy là sai lầm. Chẳng biết tạo tác, tội nghiệp, đọa địa ngục A Tỳ, tự mình không biết. Tương lai đọa địa ngục A Tỳ rồi mới kêu oan uổng. Diêm La Vương đem những chuyện này bày trước mặt cho bạn coi, bạn nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Chứng cớ đều có sẵn trước mặt. Trong giới kinh có nói rõ, ở đây chỉ nêu lên những điểm chính và nói sơ lược mà thôi. Hiện nay chúng ta phải thể hội đến sự khó khăn về vật lực. Hết thảy những chúng sanh này, chúng sanh trên toàn thế giới, chẳng hay chẳng biết, tạo tác vô lượng, vô biên tội nghiệp. Tuy là hưởng phước rất mau thì sẽ hưởng hết phước này. Hưởng hết phước thì tai nạn sẽ đến. Tai nạn này trong Phật Pháp gọi là hoa báo. Quả báo sẽ ở địa ngục. Hoa báo là điềm báo trước của quả báo. Chúng ta làm sao không cảnh giác cho được? Tại sao trong đời này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, không cắn chặt răng học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sống một cuộc đời sống đơn giản nhất, thuần pháp nhất, ngoài việc hoằng pháp lợi sanh ra, làm lợi ích cho đại chúng, chúng ta phải nên làm. Những nhu cầu cá nhân trong đời sống nhất định phải tiết kiệm đến mức thấp nhất.